ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1062, 3 tháng đạp thanh, 2 rắn báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại huyện Tiền Đường trong khách sạn Pháp Hải gặp được Tô Tầm, đem từ Vạn Hồ Vương Nhi từ trong miệng biết được sự tình giảng thuật một lần A-di-đà Phật chính là như vậy, Bần Tăng cảm thấy việc này cần đặc biệt chú ý, Pháp Hải nói. Tô Tầm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bản tọa biết, bản tọa sẽ lên tâm. A-di-đà Phật kia Bần Tăng liền cáo từ. Pháp Hải đứng dậy rời đi. Tô Tầm suy nghĩ bắt đầu, yêu giới phía sau có một vị đại năng ủng hộ, là thật là giả, sẽ là ai chứ? Có thể được xưng đại năng, chỉ ít cũng phải là Thái Ất Kim Tiên, hoặc là nói Đại La Kim Tiên. Mà hai loại cấp độ người 90% đều ở thiên giới, là có thần chức trong người. Nói cách khác, yêu giới phía sau cực lớn khả năng có một tôn phản bội thiên giới thiên thần. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ cái này chính là mình cải biến nhiều người như vậy nguyên bản vận mệnh. Phá vỡ vận mệnh bàn quay trật tự, tạo thành đại loạn. Có thiên thần phản bội thiên giới, có ý tứ. Tô Tầm cảm thấy tên phản đồ này có lẽ sẽ trở thành mình nắm giữ thiên giới điểm mấu chốt. Ngày thứ hai, âm lịch 12 tháng 3, Tết Thanh Minh, huyện Tiền Đường thời tiết sáng sủa, ra khỏi thành đạp thanh người vô số kể. Tô Tầm mang theo Tử Huyên, Phong Tình Tuyết, Long Quỳ Tam Nữ đi theo Hứa Tiên một nhà cũng lẫn trong đám người. Tiểu đệ, ngươi xem một chút Tô Công Tử, ba cái thê thiếp như hoa như ngọc nhìn nhìn lại ngươi còn lẻ loi một mình, là thời điểm thành thân. Hứa Kiều Dung cùng phần lớn trưởng bối đồng dạng thích lấy người bên ngoài làm thí dụ đến giáo dục Hứa Tiên. Lý Công vừa liên tục gật đầu. Đúng vậy a, người ở độ tuổi này vẫn không được thân, như cái gì lời nói. Ai nha tỷ tỷ phu, các ngươi tốt phiền. Hứa Tiên nhíu nhíu mày, nhìn xem Tô Tầm nói. Tô huynh, ta mang các ngươi đi du lịch Tây Hồ như thế nào? Hắn chỉ muốn cùng tỷ tỷ mình tỷ phu tách ra. Quảng cáo, ngày trước Tô huynh mặt bị giáo dục khi hắn hứa viên ngoại không muốn mặt mũi sao? Tây Hồ Mỹ danh, tại hạ sớm có nghe thấy, làm phiền Hứa Hiền đệ dẫn đường. Tô Tầm đương nhiên phải đáp ứng, không đi Tây Hồ thấy thế nào tên chàng diện đâu. Phong Tình Tuyết Tam Nữ không đi, bọn họ muốn đi theo Hứa Kiều Dung cùng đi ngắm hoa. Cái này chính hợp Tô Tầm ý, không phải mang theo ba nữ nhân còn thế nào cô gái. Một bên khác Tây Du biên giới, bốn cái như hoa như ngọc mỹ nhân song hành hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chính là Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn tứ nữ. Tiểu Thanh là tại Bạch Tố Trinh bọn họ đến Hàng Châu trên đường gặp phải cũng bái là tỷ muội. Tỷ tỷ Quan Âm Bồ Tát không phải nói muốn hướng Tây Hồ chỗ cao tìm sao? Nhìn tòa kia cầu có đủ hay không cao? Tiểu Thanh chỉ vào cách đó không xa một cây cầu đá nói. Bạch Tố Trinh đôi mi thanh tú hơi nhíu, giòn tiếng nói. Tiểu Thanh thế nhưng là cầu kia trên cũng không người dừng lại a, nàng đến Bồ Tát chỉ điểm, đến đây Tây Hồ tìm kiếm đã từng đã cứu ân nhân của nàng báo ân. Thế nhưng là nàng tìm hồi lâu cũng không tìm được ân nhân của mình ở đâu. Ta nhìn a, Tiểu Thanh nói có lý, bằng không chúng ta ở chỗ này các loại tốt. Tiểu Thiến nói, Dương Ngọc Hoàn gật gật đầu. Đúng a, Bạch tỷ tỷ tòa kia cầu liền là toàn bộ Tây Hồ chỗ cao nhất. Vậy được rồi, ngay ở chỗ này nhìn xem. Bạch Tố Trinh hé miệng đồng ý, đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng trông thấy hai vị thanh niên đi lên cầu đá đồng thời đứng tại cầu đá điểm cao nhất nhìn ra xa Tây Hồ. Một người người mặc cẩm bào, một người người mặc bạch bào cầm trong tay quạt xếp đều là khí độ phi phàm. Hai người này chính là Tô Tầm cùng Hứa Tiên, ân nhân, Tiểu Thanh cũng nhìn thấy Tô Tầm. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh chỉ vào Tô Tầm hưng phấn nói. Tỷ tỷ cái kia bạch bào công tử chính là ta nói cứu được ân nhân của ta, người muốn báo ân ta cũng muốn báo ân. Bạch Tố Trinh là Tiểu Thanh cảm thấy cao hứng, không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, chuyến này dù là không có tìm được ân nhân của ta cũng coi là không có uổng phí đến a tỷ tỷ, người nhanh thi pháp nhìn xem, nói không chừng bọn hắn có một cái có thể là người ân nhân đâu. Bọn hắn hiện tại chẳng phải đang Tây Hồ chỗ cao nhất sao? Tiểu Thanh nói, Bạch Tố Trinh cái này mới phản ứng được nhẹ gật đầu, sau đó bấm một cái thủ ấn thi pháp. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp nàng trước đối Hứa Tiên thi pháp, sau đó nhãn tình sáng lên. Là hắn, cái kia xuyên cẩm bào liền là năm đó cứu ta chú bé Chăn Châu. Nhìn rất không tệ ải, phong độ nhẹ nhàng, mặt như ngọc cái này xem xét liền là cái người làm công tác văn hóa. Tiểu Thanh ở bên cạnh đối Hứa Tiên một trận soi mói. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị làm sao báo ân? Dương Ngọc Hoàn nhìn xem Bạch Tố Trinh hỏi một câu, Bạch Tố Trinh lộ ra vẻ thẹn thùng, ân cứu mạng tự nhiên là muốn lấy thân báo đáp. Nàng đối Hứa Tiên ấn tượng rất không tệ, nàng liền thích loại này ôn tồn lễ độ người đọc sách. Tỷ tỷ nói rất đúng, Tiểu Thanh gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp cũng toát ra một vòng thẹn thùng, nhìn xem Tô Tầm, một đôi chân dài không tự chủ được nhẹ nhàng ma sát. 3 tháng, chính là động vật phát tình mùa. Tiểu Thiến nói, tì tì, biết người biết mặt không biết lòng, không bằng thử một chút hắn phẩm tính a. Hai người thế nhưng là biết chủ nhân đã sớm coi trọng Bạch Tố Trinh, sao có thể để nàng gả cho Hứa Tiên đâu. À, bọn hắn muốn đi ta đến giúp tì tì thăm dò. Tiểu Thanh như nguyên kịch bên trong như thế, rút mất Bạch Tố Trinh trên đầu châm vàng, thi pháp đối Hứa Tiên ném ra ngoài. Ai rớt cây châm, ai rớt, Hứa Tiên nhìn chung quanh, la to. Tiểu Thanh hưng phấn nói. Tỷ tỷ nhanh nghe, hắn quả nhiên không nhặt của rơi, phẩm tính đoan trang, chúng ta đi qua. Bạch Tố Trinh cũng lộ ra nụ cười. Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn liếc nhau, chỉ có thể trước đuổi theo, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Vì công tử kia, là tỷ tỷ ta vừa mới rớt cây châm. Tiểu Thanh xa xa liền hướng về phía Hứa Tiên hô, quảng cáo, Hứa Tiên nổi giận đùng đùng tiến lên, chỉ vào cắm ở mình phát quan bên trong châm vàng. Tốt nguyên lai là các ngươi, trời hạn gặp mưa nương. Có lầm hay không, nếu không phải bản công tử tóc mũ đủ cao, liền bị cây châm đâm chết. Kém chút không hiểu thấu chết rồi, Hứa Tiên nghĩ đầy ngập lửa giận, giờ khắc này đừng nói là mỹ nữ, liền là vương mẫu nương nương hạ phàm cũng không chống đỡ được mạng hắn trọng yếu. Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, nhìn xem Hứa Tiên trên đầu cắm châm vàng, Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn đều không nhịn được cười. Tô Tầm cũng là một mặt im lặng, hắn là tận mắt thấy châm vàng bay tới cắm đến Hứa Tiên trên đầu. Cái này nên khen Tiểu Thanh chính xác tốt đâu, hay là nên nói nàng chính xác kém đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nào, không nói lời nào liền không sao rồi. Lão tử nói cho các ngươi kinh quan, nhất định phải kinh quan, cũng không đi hỏi thăm một chút ta Hứa Tiên tại huyện Tiền Đường đại danh. Ngay tại giận trên đầu Hứa Tiên rút ra cây châm, chỉ vào Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh hung hãn nói. Bạch Tố Trinh trong gió lộn xộn, Hứa Tiên mới mở miệng, liền đem nàng đối người đọc sách cào tưởng phá hủy. Đây không phải nàng thích cái chủng loại kia người đọc sách. Đã hiền đệ không có việc gì coi như xong đi, bọn họ cùng ta biết. Tô Tầm tiến lên thuyết phục một câu, Hứa Tiên nghe thấy lời này, sững sờ, sắc mặt dịu đi một chút. Xem ở Tô Huynh trên mặt mũi, bản công tử hôm nay liền không cùng các ngươi đồng dạng so đo. Nói xong, đem cây châm ném cho Bạch Tố Trinh. Ân nhân, ta lại nhìn thấy ngươi. Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới Tô Tầm bên người. Về phần Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn hai người thì là thờ ơ, bọn họ phải làm bộ không biết Tô Tầm. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ nha. Nguyên bộ 800, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.